Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt cách thành phố Đà Nẵng vài chục hải lý vào tối 4 tháng 3 và sẽ cập cảng Tiên Sa của thành phố vào trưa 5 tháng 3, một nguồn tin ngoại giao phương Tây không muốn nêu danh tính cho VOA biết. Siêu chiến hạm của Hải quân Mỹ sẽ thăm thành phố cho tới ngày 9 tháng 3, một hoạt động quan trọng trong năm Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ. Khi USS Theodore Roosevelt thả neo tại cảng, đây sẽ là lần thứ hai một tàu sân bay Mỹ ghé thăm Việt Nam sau khi hai nước chấm dứt chiến tranh vào giữa thập niên 1970. Hộ tống cho chiếc tàu sân bay trong chuyến thăm năm nay là tàu tuần dương mang tên lửa điều hướng USS Bunker Hill. Cách đây 2 năm, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng hai tàu hộ tống đã có chuyến thăm lịch sử đầu tiên tại cảng Đà Nẵng kể từ năm 1975, kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2018. Chuyến thăm của đội tàu sân bay Mỹ ở thời điểm hiện nay trùng vào lúc dịch virus corona chủng mới đang lây lan trên thế giới và có một số ảnh hưởng đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Các hoạt động giao lưu giữa thủy thủ đoàn của tàu USS Theodore Roosevelt với phía Đà Nẵng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn lần trước, đặc biệt là tránh các hoạt động dẫn đến tập trung đông người ở ngoài trời, nguồn tin nói với VOA. Theo nguồn tin, các hoạt động giúp đỡ cộng đồng địa phương như sơn sửa trường học, trạm xá, giao lưu với sinh viên đại học, biểu diễn ca nhạc, tập huấn chung với các cơ quan địa phương về phòng cháy, chữa cháy, khí tượng thủy văn, an ninh, an toàn bay sẽ được thực hiện tương tự như chuyến thăm cách đây 2 năm. Điểm khác biệt là các hoạt động sẽ diễn ra trong nhà và không tập trung quá 200-300 người, nguồn tin cho biết. Theo quan sát của VOA, đông đảo người sử dụng mạng xã hội Việt Nam bày tỏ niềm vui và hoan nghênh tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Đà Nẵng lần thứ hai, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục tìm cách lấn lướt các nước ở trong khu vực tranh chấp về Biển Đông. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí gợi ý rằng Mỹ và Việt Nam nên bàn thảo về một thỏa thuận cho phép thuê cảng ở Việt Nam để tàu sân bay và các tàu hải quân khác của Mỹ có thể trú đóng, bảo trì lâu dài.
Cảnh sát Liên bang Đức sáng hôm 3 tháng 3 đã huy động một lực lượng hơn 700 nhân viên truy quét 32 địa điểm có người Việt Nam cư ngụ trên khắp nước Đức, đặc biệt là tại Berlin, để tìm cách phá vỡ một đường dây đưa lậu người từ Việt Nam sang Đức và các nước châu Âu. Báo Deutsche Welle cho biết, trong chiến dịch truy quét này, cảnh sát Liên bang Đức được sự hỗ trợ của Europol, tức là cảnh sát châu Âu. Nguồn tin này cho biết các nạn nhân phải trả cho đường dây buôn người một khoản tiền lên tới 20.000 đô la Mỹ để có thể được đưa vào châu Âu. Các cuộc càn quét được phát động cùng lúc tại nhiều tiểu bang, nhắm vào một băng đảng buôn người bị nghi là của người Việt. Vẫn theo Deutsche Welle, Berlin là một địa điểm trung chuyển quan trọng đối với các hoạt động buôn người. Cảnh sát đã lùng soát hơn 20 căn hộ và cơ sở doanh thương tại thành phố này, trong đó có nhiều tiệm thẩm mỹ, nhà hàng ăn ở quanh khu vực Kreuzberg ở đông Berlin. Cùng lúc, cảnh sát Đức cũng tiến hành các cuộc càn quét tại nhiều thành phố trên cả 6 tiểu bang của Liên bang Đức, trong đó có các bang Baden-Württemberg, Lower Saxony và Hesse. Trong chiến dịch diệt nạn buôn người, cảnh sát đã ra 13 trát tòa bắt giữ người và 6 nghi can đã bị câu lưu. Báo Deutsche Welle nói, những người này đã bị truy bắt về các tội danh liên quan tới việc đưa lậu ít nhất là 155 người Việt Nam sang Đức, tính từ năm 2018. Vẫn theo nguồn tin này, thì cảnh sát cũng bắt 30 người khác, dường như là nạn nhân của các đường dây buôn người, để thẩm vấn vì nghi ngờ tình trạng cư trú của họ tại nước Đức. Nhà báo Lê Trung Khoa của Thời báo DE cho biết các cuộc đột kích không ảnh hưởng tới trung tâm Đồng Xuân hoặc là chợ tại 17 đường Marsaner. Ông Khoa dẫn câu trả lời của cảnh sát Đức cho tờ Thời báo, nói rằng những người bị bắt đều là công dân Việt Nam, trong đó có 2 phụ nữ và 4 người đàn ông, sinh sống ở quận Lichtenberg, Friedrichshain, Kreuzberg và Pankow ở Berlin. Đường dây hoạt động như thế nào? Theo báo chí Đức, những người này đã đáp máy bay từ Việt Nam sang Đông Âu. Từ đó, họ được chuyên chở theo nhiều tuyến đường tới Berlin hoặc là đi ngang qua Berlin tới các nước khác như là Pháp, Bỉ và nước Anh. Những kẻ buôn người có thể nhận từ 5.000 đô la Mỹ tới 20.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Họ bị cầm giữ tại những ngôi nhà gọi là an toàn cho tới khi đã trả đủ tiền, vé chuyến bay và visa. Trang mạng RBB24 .de nói rằng mạng lưới mafia buôn người của người Việt hoạt động trên nhiều châu lục, mang về những nguồn lợi rất lớn. Nguồn tin này nói rằng từ nhiều năm qua, các băng đảng tội phạm có tổ chức đã đưa lậu người vào nước Đức qua ngã Đông Âu, nước Nga và các nước vùng Baltic như là Ukraine, Slovakia, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Cuộc điều tra dẫn tới chiến dịch càn quét hôm thứ Ba đã bắt đầu với vụ bắt giữ một người Slovak trên xa lộ A-17 gần Dresden khi ông này đang tìm cách đưa 26 người Việt Nam vào nước Đức một cách bất hợp pháp. Một tàu cá đã bốc cháy trong các vùng biển ở ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc hôm thứ Tư, 4 tháng 3, 2020, khiến cho 6 thuyền viên mất tích. Trong số này có 5 người Việt Nam, hãng tin Yonhap và truyền thông Việt Nam đưa tin. Yonhap dẫn lời cảnh sát biển cho hay là chiếc tàu cá nặng 29 tấn đã bốc cháy vào khoảng 3 giờ 18 phút sáng ngày 4 tháng 3 giờ địa phương tại vùng biển cách đảo Yudo khoảng 74 km về hướng đông nam. Yudo gần Jeju, đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Trên tàu có tất cả 8 người, 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt. Cho tới nay, có 2 người Hàn Quốc đã được giải cứu và cảnh sát biển đang tiếp tục tìm kiếm 6 người còn lại. Bản tin của VOV tường thuật rằng Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thúc đẩy quá trình tìm kiếm và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. 5 công dân Việt Nam mất tích đã được xác định danh tính, gồm có Biện Văn H, 45 tuổi, Đỗ S, 23 tuổi, Phạm Văn N, 25 tuổi, Phan Tâm S, 30 tuổi và Nguyễn Văn C, 24 tuổi. Hãng tin Yonhap do chính phủ Hàn Quốc tài trợ dẫn lời một sĩ quan của lực lượng tuần duyên nói rằng các điều kiện thời tiết xấu đang cản trở các nỗ lực dập tắt ngọn lửa và tìm kiếm các thuyền viên, và nói thêm rằng họ đang điều tra nhiều khả năng khác nhau về số phận của các thuyền viên bị mất tích. Cách đây hơn 3 tháng, một tai nạn tương tự đã xảy ra khi chiếc tàu Daesung của Hàn Quốc nặng 29 tấn, chở 12 thuyền viên, trong đó có 6 người Việt, cũng bốc cháy vào rạng sáng ngày 19 tháng 11 năm 2019. Theo hãng tin Yonhap, 2 thi thể thuyền viên người Việt đã được tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc tìm thấy ở độ sâu từ 44 tới 50 mét dưới mặt nước biển. Nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân này là do ngộ độc khí CO2 và bị phỏng nặng.
COVID-19 trả lại vẻ thanh tịnh vốn có cho di tích và trung tâm Phật giáo Việt Nam. Theo thông lệ thì trong cả tháng Giêng và những tuần đầu tháng 2 âm lịch là thời gian của lễ hội tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Thời điểm này tận dụng thời gian rảnh rỗi và thời tiết đã bắt đầu ấm áp, mọi người thường tìm tới các di tích nổi tiếng, các lễ hội lâu đời và những trung tâm Phật giáo như Chùa Hương, ngoại thành Hà Nội hay Yên Tử tại Quảng Ninh, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng tịnh tu, hay khu chùa Bái Đính mới được xây dựng tại Ninh Bình. Tuy vậy, năm nay do có dịch bệnh COVID-19 mà các lễ hội đã dừng tổ chức. Lo sợ dịch bệnh nên phần lớn mọi người cũng đã không còn tìm tới những địa điểm này. Tình trạng ế ẩm vắng khách khiến cho những loại hình kinh doanh và dịch vụ liên quan đều trong cảnh ảm đạm và thất thu lớn. Nhưng đối với nhiều người thì đợt dịch bệnh trong suốt gần 2 tháng vừa qua thực sự đã trả lại vẻ tôn nghiêm và không khí thanh tịnh vốn có cho các di tích và trung tâm Phật giáo. Những người đi lễ và vãn cảnh chùa dịp này thực sự được thư giãn và tìm thấy ý nghĩa đích thực của việc đi lễ đầu năm, chứ không còn phải chịu cảnh chặt chém, chen lấn xô bồ, thậm chí là trộm cắp, mất an ninh trật tự như mọi năm. Trở về Hậu Giang sau chuyến du hành đầu xuân tới Chùa Hương, một trung tâm Phật giáo lâu đời và nổi tiếng nhất nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, ông Lương Duy Thắng cùng người vợ của mình vẫn không quên được những kỷ niệm của chuyến đi. Không có cảnh chặt chém hàng triệu đồng cho một chuyến đò từ Bến Đục vào đến Chùa Thiên Trù như mọi năm. Thực sự ông bà đã được hưởng một chuyến đi vãn cảnh chùa yên ả và thú vị như mong muốn. Ông Thắng chia sẻ, đến Chùa Hương vào Bến Đục thì đò để không rất là nhiều, xếp lớp như vậy nhưng mà không có người nào chèo hết. Họ bố trí cùng với 3 Phật tử từ Hà Nội xuống cùng đi đò, đó rất là vắng. Một chuyến đò như vậy bao hết toàn bộ thì chỉ hết 250.000. Trong khi đấy, như người ta nói trong dịp lễ hội là lên đến cả triệu, thậm chí chen lấn xô đẩy, đến giữa dòng theo báo chí nói và một số người khách. Họ nói thì khi lên đò rồi còn đòi thêm tiền nữa. Có người phải ói ra thêm 500 đến 1 triệu thì mới có thể vô được Chùa Hương. Theo ông Thắng và những người mạo hiểm tới với Chùa Hương và Yên Tử trong dịp Tết năm nay, thì thực sự chỉ có một vài người khách tới với các trung tâm Phật giáo nổi tiếng này, thay vì hàng chục vạn người mỗi ngày với không khí, lễ bái xô bồ, xả rác bừa bãi và chen lấn xô đẩy như mọi năm. Cũng theo ông Thắng thì do cảnh chùa vắng vẻ quá, nên hai ông bà còn được sư thầy mời một bữa cơm chay, điều chắc chắn sẽ không xảy ra trong dịp lễ hội. Ông cũng cho biết thêm, chúng tôi trở về miền Nam mà cho đến nay thì trên VTV và báo chí nói thì đi chùa luôn có một sự phức tạp vô cùng là ở chỗ chen lấn, ở chỗ xô đẩy, ở chỗ là làm tiền ở trên đò, làm tiền ngay ngoài bến xe ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đấy, làm tiền ngay từ khi bước chân xuống bến xe. Nhưng chúng tôi đi như vậy, sau khi đi cùng mấy Phật tử này thì họ cho xe rước từ bến xe buýt cho đến bến đục luôn, không mất tiền gì hết cả mà đối xử rất là tử tế. Tôi có cảm giác rất là văn minh như kiểu mình được hưởng thụ. Không chỉ những trung tâm Phật giáo lớn rơi vào cảnh vắng khách và được trả lại không khí thanh tịnh vốn có trong dịp hiếm hoi này, những lễ hội nhỏ ở làng quê vẫn được tổ chức nhưng diễn ra trong cảnh đơn sơ giản tiện. Còn những đình đền, chùa, miếu nhỏ thì khách thập phương hầu như vắng bóng, chỉ có lác đác người dân địa phương tới chiêm bái. Chị Đỗ Thanh Nga, một Phật tử đã có trên 20 năm đi lễ tại hầu khắp các trung tâm Phật giáo và chùa chiền từ Nam ra Bắc, cho biết, chưa bao giờ chị chứng kiến một khung cảnh an lành, yên tĩnh và trang nghiêm như vậy tại những nơi mà chị đã tới chiêm bái trong dịp đầu năm mới âm lịch vừa qua. Chị chia sẻ thêm. Thực sự thì từ khi có lệnh cấm từ hôm mùng 7 tới đến giờ thì các đền chùa vắng đến 80%. Nhưng khi các kiều bào khách du lịch nước ngoài hay người dân mà người ta thảnh thơi, người ta đi lễ thì chưa bao giờ có một chuyến đi lễ mà lại thực sự là thanh tịnh theo đúng nghĩa của tâm linh như vậy. Bởi vì bản chất của tâm linh là phải thanh tịnh và du ngoạn và trở về với chính mình để hòa mình vào thiên nhiên chứ không đơn thuần là cầu cúng, xin xỏ. Khi có lệnh cấm và dịch cúm này thì mọi thứ trở về trạng thái đúng nghĩa của tâm linh, rất là vắng vẻ, thanh tịnh và mọi người có một cái sự chân thành, nghiêm túc trong việc lễ lạt, không nặng nề về vấn đề thương mại, nó nổi lên những cái tham sân si ở chốn đền, chùa nữa. Mặc dù là một người dành phần lớn thời gian trong năm để đi lễ bái tại khắp các đền, chùa, miếu trong cả nước, nhưng chị Nga cũng cho biết, hầu như chị không đi lễ trong dịp đầu năm vì không muốn chứng kiến sự xô bồ bát nháo và mua bán sổ sàng ngay nơi cửa Phật và cửa Thánh, và trở thành nạn nhân của những kẻ trộm cắp và dịch vụ chặt chém. Riêng năm nay, do biết sẽ không có nhiều người đi hành hương lễ bái, nên chị mới tham dự các hoạt động tín ngưỡng đầu năm này. Chị cho biết thêm, ngày trước tinh thần đi lễ là xin xỏ, mua lấy được, bán lấy được, nhưng bây giờ mọi người đi lễ với cái tâm thành kính với đồ lễ cũng rất là đơn giản. Trong khi đó, lại có những quy định cụ thể như khi bước chân vào đền chùa là phải đeo khẩu trang, phải dùng nước rửa tay, hay không được dâng đồ lễ nhiều, nên năm nay cái tinh thần nó khác hẳn. Vì thế mình không chỉ còn là đi lễ, mình có thể vãn cảnh. Mình ngắm các bức tượng Phật, đọc các câu kinh, đọc các bài kệ của các vị tổ và các lời dạy của các vị tổ, và con người ta sống thanh tịnh đúng nghĩa của tâm linh, chứ không có xin xỏ mua tranh bán cướp như mọi năm. Cái đó rõ ràng là cần được phát huy chứ không nhất thiết phải dịch mới như vậy. Sau một mùa dịch bệnh, đành rằng sự thất thu là rất lớn đối với hoạt động du lịch và các dịch vụ liên quan, nhưng rõ ràng những giá trị lịch sử và văn hóa đã có từ hàng trăm hàng ngàn năm tại các trung tâm Phật giáo, những lễ hội và cả những ngôi chùa đền nhỏ ở các miền quê mới thực sự được đánh thức và cảm nhận một cách rõ ràng nhất.
Những ngày này ở quanh các nơi có công xưởng do người Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam, không khí có phần yên ả hơn so thời gian trước khi có dịch virus từ Trung Quốc lây lan sang. Sau lớp cửa này là nơi mà công nhân Việt Nam đang làm việc chung với những người chủ doanh nghiệp đến từ Trung Quốc. Bà Vân kể rằng hồi Tết bà có sang Trung Quốc thăm người thân.
Có đi qua bên Trung Quốc, đi qua bên về, thấy hơi lộn xộn. Có bệnh này về, cái né là bệnh khẩu trang. Mình thấy Trung Quốc mình né xíu. Sợ cái virus của nó bên bển qua, bên chuyền qua bên cái hơi hô hấp của mình.
Theo lời bà Vân, khi thấy xứ người xảy ra dịch bệnh là bà quay ngay về Việt Nam. Đến giờ thì bà vẫn ngại tiếp xúc với người Trung Quốc vì sợ sẽ bị lây dịch virus mà mới đây có tên gọi mới là COVID-19. Ở quận Bình Tân của Sài Gòn có khu công nghiệp Butren, toàn là giới chủ nói tiếng Tàu. Ông Thành bán dạo nơi đây nói rằng sợ lây lắm chứ.
Cũng một phần một sợ, giá sợ mà do mình gì mà kiếm đồng tiền nuôi với hàng ngày mà phải làm thôi chứ giờ biết làm sao được.
Bà Hòa sống bằng nghề lượm ve chai quanh nhà máy của người Trung Quốc chia sẻ.
Một phần nhỏ thôi, cái gốc ở dưới kia.
ở dưới kia nghe nó cũng cách ly rồi nhiều lắm mà. Rồi đai đâu có rồi.
Thì miếng cơm anh nói mình qua đây chứ, không đây là gì sẽ ăn.
Mua bán quanh các nhà máy công xưởng của người Trung Quốc mở ra tại Việt Nam dường như kém sắc hẳn vì ai cũng ngại chuyện nhiễm dịch bệnh mà người Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết dẫn tới nguy cơ lây lan dịch virus COVID-19. Ông Thành kể rằng bán quanh khu này phải luôn nhớ đeo khẩu trang.
Đâu chứ đeo mà giờ lại đây vắng người thì mình lột ra cho nó thoải mái chút chứ còn đeo hoài chứ nè. Khẩu trang giờ cầm nè nguyên một xe khẩu trang không nè. Khẩu trang phải phòng ngừa chứ còn đi ra ngoài giờ lại đây không có người ngồi chơi thì bán cho công nhân trong này ra thì mình lột ra mình di khí thôi.
Đây là khu công nghiệp Bucheon, nơi tập trung những nhà máy công xưởng rất bề thế do những ông bà chủ nối tiếng tàu bỏ vốn đầu tư. Công nhân hầu hết là đến từ các tỉnh, do đó những yêu cầu khắt khe trong phòng chống dịch cũng khó thực hiện.